Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Red Hot City Housing, Race and Exclusion in 21st Century Atlanta là một công trình nghiên cứu đô thị của Dan Immer Clark, giáo sư nghiên cứu đô thị tại Đại học Bang Georgia. Xuất bản năm 2022, sách khảo sát quá trình Atlanta và vùng đô thị xung quanh biến đổi từ khoảng năm 1990 đến 2020. Trọng tâm không chỉ là giá nhà tăng hay sự phát triển của các khu phố trung tâm, mà là cách thị trường bất động sản, lịch sử phân biệt chủng tộc, chính sách quy hoạch và quyền lực chính trị cùng tạo ra sự loại trừ. Immer Clark xem Atlanta như một trường hợp tiêu biểu của đô thị miền Nam Hoa Kỳ đang tăng trưởng nhanh, trong khi nhiều khu trung tâm trải qua quá trình nâng cấp và thay thế dân cư mang tính chủng tộc rõ rệt, các vùng ngoại ô lại ngày càng đa dạng hơn về sắc tộc và thu nhập. Cuốn sách phân tích các lựa chọn chính sách đằng sau chuyển dịch ấy, đặc biệt là tác động của Atlanta Beltline, tái phát triển đô thị, đầu cơ đất đai và những thiếu hụt trong chính sách nhà ở vừa túi tiền. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Atlanta cho thấy tăng trưởng đô thị có thể tái tạo bất bình đẳng chủng tộc như thế nào? Luận điểm trung tâm của Red Hot City là bất bình đẳng nhà ở tại Atlanta không phải một hệ quả ngẫu nhiên của thị trường nóng lên. Nó được định hình bởi lịch sử phân tách không gian theo chủng tộc, rồi được củng cố hoặc tái tạo qua các quyết định hiện đại về phát triển, quy hoạch và đầu tư công. Immer Clark đặt sự thay đổi của Atlanta trong một nghịch lý quan trọng. Thành phố từng được tổ chức theo những ranh giới phân biệt rõ rệt, nhưng giai đoạn gần đây chứng kiến các khu trung tâm trở nên đắt đỏ hơn và được tái cấu trúc dân cư mạnh mẽ. Đồng thời, vùng ngoại ô đa dạng hơn về chủng tộc và kinh tế, khi nhiều hộ gia đình da đen, Latin và châu Á trở thành phần lớn trong tăng trưởng dân số của toàn vùng. Tuy vậy, sự đa dạng không tự động tạo ra hòa nhập. Một số vùng ngoại ô giàu có tìm cách kiểm soát chặt hơn quyền quy hoạch, cảnh sát và tái phát triển, qua đó hạn chế hoặc đẩy lùi các nhóm thu nhập thấp. Cách tiếp cận này giúp sách tránh câu chuyện đơn giản rằng gentrification chỉ là người giàu chuyển vào trung tâm. Vấn đề sâu hơn là ai có quyền ở lại, ai được hưởng đầu tư công và chính quyền ở từng khu vực dùng quyền lực của mình để bảo vệ hay làm thu hẹp cơ hội nhà ở của ai. Thứ hai, Atlanta Beltline là hạ tầng công cộng, nhưng lợi ích và chi phí phân bố không đồng đều. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là phân tích Atlanta Beltline như một dự án hạ tầng có sức thay đổi lớn đối với địa lý nhà ở. Hệ thống đường mòn và tái phát triển này không chỉ tạo thêm không gian công cộng hay kết nối đô thị. Nó còn tập trung nhu cầu mua và thuê nhà vào các khu vực gần tuyến hiện hữu hoặc tuyến dự kiến. Khi kỳ vọng về giá trị tương lai xuất hiện, nhà phát triển và nhà đầu cơ có động lực mua đất sớm, làm giá đất, giá nhà và tiền thuê tăng trước cả khi lợi ích hạ tầng được hoàn tất. Vì vậy, một dự án thường được mô tả bằng ngôn ngữ xanh và cải thiện chất lượng sống cũng có thể trở thành cơ chế thúc đẩy thay thế dân cư. Những người thuê nhà và hộ thu nhập thấp sống gần dự án có thể chịu chi phí cao nhất, dù họ ít có khả năng hưởng lợi lâu dài từ sự tăng giá tài sản. Immer Clark không phủ nhận giá trị của hạ tầng hay không gian xanh. Phân tích của ông chỉ ra rằng hạ tầng công cộng cần đi cùng biện pháp bảo vệ nhà ở từ sớm, thay vì chờ đến khi giá đất đã tăng mạnh mới tìm cách khắc phục. Đây là bài học có thể áp dụng cho nhiều thành phố đang dùng công viên, giao thông hoặc cảnh quan để kích hoạt phát triển. Nếu không gắn đầu tư với cam kết nhà ở sâu về mức giá, dự án tốt về thiết kế vẫn có thể bất công về mặt phân phối. Thứ ba, tái phát triển ở ngoại ô có thể làm mất nhà thuê giá thấp và đẩy gia đình đi xa hơn. Red Hot City mở rộng khung phân tích vượt khỏi ranh giới hành chính của Atlanta. Immer Clark cho thấy, vùng ngoại ô không chỉ là nơi tiếp nhận sự đa dạng dân cư, mà còn là không gian diễn ra các cuộc tranh chấp quyết liệt về quyền kiểm soát đất đai và nhà ở. Nhiều khu ngoại ô từng có nguồn cung nhà thuê cũ với giá tương đối thấp, đóng vai trò quan trọng đối với các gia đình thu nhập thấp. Khi những địa phương này theo đuổi các dự án tái phát triển quy mô lớn, nhà ở cũ giá thấp có thể bị phá bỏ hoặc chuyển thành phân khúc đắt hơn. Hệ quả không chỉ là một tòa nhà biến mất, mà là mạng lưới sinh hoạt của cư dân bị đứt gãy, gồm trường học, việc làm, giao thông và quan hệ hỗ trợ cộng đồng. Sách cũng nhấn mạnh rằng một số ngoại ô giàu có đã tìm cách tăng quyền tự chủ để kiểm soát quy hoạch và các nguồn lực địa phương. Điều này có thể làm phân mảnh quản trị của vùng đô thị, khiến lợi ích của địa phương giàu có được ưu tiên hơn nghĩa vụ chia sẻ nhà ở. Lập luận ở đây không phải mọi tái phát triển đều sai. Điểm then chốt là tái phát triển không nên nhắm vào các khu đang cung cấp nhiều nhà ở vừa túi tiền mà không có phương án thay thế thực chất. Khi di rời không tránh khỏi, gia đình bị ảnh hưởng cần được bồi hoàn và và hỗ trợ tìm chỗ ở phù hợp thay vì bị bỏ mặc trước thị trường. Thứ tư, khả năng chi trả phải được đo bằng thu nhập thực tế của những người cần nhà nhất. Cuốn sách đặt ra câu hỏi căn bản về cách nhà ở vừa túi tiền được định nghĩa. Trong chính sách nhà ở Hoa Kỳ, mức giá thuê đủ điều kiện thường gắn với tỷ lệ phần trăm của thu nhập trung vị khu vực, thường gọi là AMI. Nhưng ở một vùng đô thị rộng và chênh lệch lớn như Atlanta, thu nhập trung vị có thể phản ánh cả các khu vực giàu có, thay vì năng lực chi trả của cư dân tại một khu phố đang chịu áp lực tăng giá. Vì thế, một căn hộ được gắn nhãn vừa túi tiền theo chuẩn kỹ thuật vẫn có thể quá đắt với người lao động thu nhập thấp, đặc biệt trong các cộng đồng da đen và Latin có mức thu nhập trung vị thấp hơn. Immerglück lưu ý rằng, giải pháp không nhất thiết là thay liên tục phạm vi tính AMI, vì phạm vi nhỏ hơn cũng có thể tăng nhanh khi gentrification diễn ra. Ông đề xuất nhắm tới các ngưỡng thu nhập thấp hơn, chẳng hạn phục vụ hộ ở mức 30-50% AMI, thay vì chỉ tập trung vào mức cao hơn. Điều này chuyển trọng tâm từ số lượng đơn vị được gọi là vừa túi tiền sang câu hỏi thiết thực hơn, là chúng có phù hợp với những người đang có nguy cơ bị loại trừ hay không. Phân tích này cho thấy ngôn ngữ chính sách có vẻ trung tính, có thể che giấu chênh lệch lớn về thu nhập, chủng tộc và địa điểm. Cuối cùng, công cụ chính sách phải kiềm chế loại từ. Thay vì chỉ khuyến khích xây dựng mới, Immerglück không coi sự thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền chỉ là bài toán cần xây thêm căn hộ. Red Hot City hướng sự chú ý vào cấu trúc tài chính và pháp lý, khiến thành phố khó bảo vệ cư dân trước áp lực thị trường. Một đề xuất đáng chú ý là Atlanta cần đầu tư hàng chục triệu đô la mỗi năm cho nhà ở vừa túi tiền, với nguồn lực có thể đến từ việc khắc phục tình trạng định giá và đánh thuế chưa tương xứng đối với bất động sản thương mại tại hạt Fulton. Đây là lập luận về ưu tiên ngân sách, cho rằng giá trị do tăng trưởng đô thị tạo ra phải được tái phân bổ một phần để duy trì chỗ ở cho người có thu nhập thấp. Tác giả cũng cho rằng chính quyền bang cần cho phép chính quyền địa phương điều tiết thị trường nhà ở hiệu quả hơn, bao gồm luật nhà ở công bằng và ổn định tiền thuê. Trong bối cảnh các biện pháp bảo vệ người thuê ở Georgia tương đối yếu, quyền lực thương lượng giữa chủ nhà và người thuê càng mất cân bằng. Các chính sách chống di dời, hỗ trợ tìm nhà và bồi hoàn cho hộ bị ảnh hưởng bởi tái phát triển, vì thế không phải phần bổ sung mang tính nhân đạo, mà là điều kiện để đầu tư công không trở thành trợ cấp gián tiếp cho đầu cơ. Sách kết hợp chẩn đoán với hướng đi hành động, nhưng không hứa hẹn có một công cụ đơn lẻ nào có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Kết luận, Red Hot City phù hợp với người học và làm việc trong quy hoạch, địa lý đô thị, chính sách công, phát triển cộng đồng, bất động sản và nghiên cứu về chủng tộc tại Hoa Kỳ. Nó cũng hữu ích cho cư dân, nhà hoạt động và nhà quản lý muốn hiểu vì sao một thành phố được ca ngợi, vì tăng trưởng, hạ tầng mới và sức hút kinh tế vẫn có thể trở nên khó sống hơn với người thu nhập thấp. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc buộc người đọc nhìn các quyết định tưởng như kỹ thuật, như quy hoạch, định giá thuế, chuẩn AMI hay dự án đường mòn, dưới góc độ phân phối quyền lợi và rủi ro. Về mặt trí tuệ, sách nối liền lịch sử phân biệt không gian với những cơ chế thị trường và quản trị đương đại, thay vì xem chúng là các vấn đề tách biệt. So với nhiều sách về gentrification, chỉ tập trung vào một khu trung tâm, tác phẩm nổi bật nhờ đặt Atlanta trong toàn bộ vùng đô thị, bao gồm cả sự biến đổi của ngoại ô. So với những phê phán chung về bất bình đẳng, sách cụ thể hơn khi chỉ ra vai trò của Beltline, nhà thuê giá thấp, tái phát triển và quyền tự chủ địa phương. Cách viết dựa trên nhiều năm nghiên cứu của một học giả sống và làm việc tại Atlanta tạo cho phân tích tính gần gũi với chính sách thực tế. Dù lấy Atlanta làm trọng tâm, đây là một lời cảnh báo có giá trị rộng hơn rằng phát triển đô thị chỉ đáng gọi là thành công khi những người đã tạo nên đời sống của thành phố có khả năng tiếp tục ở lại đó. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan Immerglück, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!